người có lòng nhân nghĩa còn nhiều hơn của những người tu sĩ. Có những ông thầy tu mà còn tham đắm còn nhiều hơn những người Phật tử. Thì như vậy người Phật tử họ không làm Phật tử mà họ không tham đắm thì họ vẫn không bị khổ đau, và khi chết họ vẫn sinh lên thiên giới. Đó là điều rất là rõ ràng. Và chúng ta tin tưởng đạo Phật là nó rõ ràng là như vậy. Cho nên nếu mình là một ông thầy, nếu mình là một người tu mà mình tham đắm của cải và bảo vệ gìn giữ những cái gì giống như luôn luôn nắm trong bàn tay của mình, khi chết đi thì không có mang theo được gì mà cuối cùng mình phải bị đọa lạc. Cho nên các vị nhớ là trong kinh hay kể câu chuyện nói rằng là có lần mà ngài Mục Kiền Liên, thì Mục Kiền Liên nó là giặt y của Đức Phật Thế Tôn, mà khi giặt y xong rồi là bỏ dẫn cái y xuống nước, nó cứ nổi lên hoài, cho nên không có làm sao mà cái y mà nó nhận chìm. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng nếu muốn nhận chìm không phải dùng thần thông mà được, hỏi thưa ngài phải làm gì. Đức Phật nói chỉ cần bỏ 4 hạt cơm hoặc 5 hạt cơm, 5 gốc rồi bỏ hạt cơm ở giữa thì cái y sẽ chìm xuống. Chỉ cần lấy 4 hạt cơm của thập phương bá tánh bỏ lên chiếc y thì chiếc y sẽ chìm xuống. Nếu mà một Kiền Liên dụng thần thông mà đè cái y xuống thì y vẫn không chìm. Cái đó chỉ là một câu chuyện triết học thôi, để cho chúng ta thấy rằng cái của bá gia bá tánh, của cơm của đàn tính thí nó nặng còn hơn tất cả các cái thần lực mà mình muốn biểu hiện. Cho nên nếu một cái người tu hành không giải quyết được vấn đề đó thì mình phải trả nợ áo cơm, chứ không có phải là tự nhiên mà được. Và điều mà chúng ta thấy rằng khi nào một cái người tu có thể có trí tuệ chiếu kiến được ngũ uẩn giai không, ở trong đời này mà có thể chiếu kiến được ngũ uẩn giai không, thì người đó sẽ giải thoát được cái nạn gì, cái nạn nhân, cái nhân của mà tạo thành những cái nạn cho mình. Bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện của Phật Ấn cũng vậy. Khi mà lần thứ hai lần khác á, Cô Đông Pha đến thăm Phật Ấn thì Phật Ấn đi vắng, cái ông ngồi ông đợi hoài không thấy Phật Ấn về. Ông mới ngồi ông lấy thấy tờ giấy, ông mới viết trên nó một vài câu chữ, trong đó đề nữa là Tô Đông Pha là một Phật tử nghĩa là vĩ đại của Phật giáo, bác phong tức là tán mộng gió chướng, danh lợi nghĩa là khen chê còn mất, không có lay chuyển của Tô Đông Pha. Với Tô Đông Pha gọi là ngoại trừ là một đại quan, ngoại trừ là một thi ca, một thi sĩ, mà còn là một người học Phật pháp sâu sắc nữa. Khi ông viết xong rồi ông ký tên Tô Đông Pha, ông đi về. Thì khi mà ông đi về thì nhà ông ở bên bờ sông Dương Tử. Khi mà ông đi về rồi Phật Ấn về thấy vậy cái không nói gì hết, lật phía sau viết nữa là Tô Đông Pha, Phật tử vĩ đại của Phật giáo, tán ngọn gió thổi không có gây chuyện, nhưng mà chỉ cần ta địch một cái là cũng bay. Viết lại gửi qua lại cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nói là khi mà người ta nhận được, Tô Đông Pha ở bên kia bờ sông nhận được cái giấy đó là chữ của Phật Ấn, là người bạn thân của mình, là một thiền sư nổi tiếng, mà lại nói là viết một câu vậy. Cho nên cái là ông lập ông thấy rằng xong rồi là các vị cứ nghe xong rồi là ông nhận nhảy xuống thiền đi qua liền. Kiếm Phật Ấn, vừa là Phật Ấn nói rằng thầy là cái người tu hành ở trong chùa này bao lâu, thầy là một thiền sư, thầy danh vọng cỡ nào mà thầy nghĩa là biết một cái câu vậy. Tôi không xứng đáng là một Phật tử thì ít ra tôi cũng xứng đáng là một con người bình thường, thầy dám nói là nghĩa là thầy địch tôi bay nữa. Thì các vị biết là Phật Ấn cười nói rằng ngài chính anh đã viết trong giấy rằng nghĩa là tám ngọn gió thổi không xa, mà tôi chưa có địch nữa, mà anh đã bay rồi, bay từ bên bờ sông đi qua đây. Tôi chưa địch mà anh đã từ bên bờ sông nó bay qua đây rồi. Một cái câu chuyện thiền sử thôi, để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu học ngay trong cái thời đại mà chúng ta có Phật hoặc không có Phật, chúng ta cứ tự hào về khả năng học vấn của mình, chúng ta cứ tự đào là mình tu cách này đúng, cách kia đúng, mình gom lại tất cả hình thức, kể cả nghĩa là ngôn ngữ, tất cả mọi thứ mình gom lại hết rồi mình nghĩ rằng mình tu một cách chính xác, mình tự hào, tự hào rằng tám ngọn gió thổi mình hôm qua. Nhưng mà các vị thấy rằng tám ngọn gió thổi hôm qua mà chỉ cần một cái đánh rắn là bay. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái tự ngã của mình vẫn còn nguyên. Hình thức thì mình tưởng rằng nghĩa là không có gì lay động được mình, nhưng mà thực sự ra là gì? Là tự ngã mình còn. Cho nên nghĩa là khi ai mà khởi động lên thì chúng ta sẽ khổ đau. Giống như vừa rồi mà chúng ta nói cái chuyện mà cho bằng cái người mà nghĩa là quán chiếu, nghĩa là luôn luôn thấy rằng mình là gì? Mình là con người chứ không phải là học bắp. Cứ quán chiếu tưởng rằng mình là con người, chắc chắn là con người, nhưng mà khi đối diện với sự thật, đối diện với tất cả các sự thử thách thì mình là hột bắp. Tại vì sao vậy? Là vì mình bị chao đảo, mình không có giữ được cái chánh niệm. Và chính cái đó đây là một yếu tố trên con đường tu hành. Nếu mà chúng ta không có hiểu được điều đó thì cái nạn mà chúng ta tạo ra nó sẽ cứ tạo hoài. Bởi vì nữa là như các vị biết rằng, người ta nói rằng con người ta thông thường là con người của mình á, nghĩa là suy nghĩ theo khuynh hướng, con người suy nghĩ theo khuynh hướng và nói năng theo ngôn ngữ của đạo đức, nói năng theo ngôn ngữ tập quán mà mình đã học được, nghĩa là những gì mà mình đã học được, văn chương, đạo đức và sách vở. Suy nghĩ theo kinh hướng, nói năng theo ngôn ngữ của sách vở, của đạo đức. Nhưng mà khi thực hành làm việc thì theo thói quen. Có ba cái yếu tố mình thấy rất rõ ràng. Khi mình suy nghĩ, suy nghĩ theo một khuynh hướng nào đó. Nhưng mà khi nghĩa là mình nói chuyện ra là nói nghĩa là nói chuyện đạo đức, nói chuyện thiện nghiệp, nói chuyện tu hành, nói chuyện giải thoát, nói chuyện muốn về tịnh độ. Nhưng mà khi đối diện với sự thật, có nghĩa là thực hành đó, là mình lại làm theo thói quen. Về tịnh độ đó thì lúc nào cũng muốn, nói là nữa bây giờ không có muốn gì hết, tu thì muốn về tịnh độ thôi. Nhưng mà là ai mà đụng tới một cái gốc cái áo mình á, mình cũng không chịu. Mất một cái cây đũa cũng đi tìm cho ra. Thậm chí có nhiều người ở nhà nuôi con gà nhỏ nhỏ, mất con gà rồi kiếm không ra, rồi chửi hàng xóm, chửi tới ông bà tổ tiên cũng chửi nữa. Nhưng mà nói ra miệng á thì muốn tu về tịnh độ. Hai cái hoàn toàn nó trái ngược lẫn nhau. Bởi vậy các vị nhớ ngày xưa, nhất là ở quê hương của mình hay bị những cái chuyện đó. Nghĩa là có nhiều người nữa là cái bằng nữa là niệm Phật, nghĩa là mỗi ngày niệm Phật này kia, nhưng mà lỡ nghĩa là mất một cái mướp, mất một cái cà, là bắt đầu nữa là kêu nghĩa là ba đời tổ tông dòng họ đứa nào ăn cắp của tao, nghĩa là cái cứ mướp cái cà ra mà chửi, trong khi đó là cái ác thủ mình nó tạo ra, mà cái mướp cái cà nó không đáng giá hai xu. Chỗ đó là chỗ mà thấy rằng chúng ta suy nghĩ theo khuynh hướng, chúng ta nghĩa là nói chuyện theo nghĩa là đạo đức, chúng ta nói chuyện theo nghĩa là những gì chúng ta học theo kinh điển. Nhưng mà khi nữa là gặp việc thì chúng ta hành xử theo thói quen. Thói quen là gì? Là những cái mà bảo vệ cái tự ngã mình, những cái mà làm thỏa mãn tự ngã mình. Ai mà làm thỏa mãn tự ngã của mình thì mình rất là thích. Còn nữa là ai mà cái bằng đi ngược lại tự ngã của mình thì người đó có tốt cỡ nào mình cũng không chấp nhận. Cho nên cái đáng sợ nhất mà các vị biết là cho con người chúng ta, mình cứ hay sợ chuyện này sợ chuyện kia. Chứ nhiều Phật tử giống như là người sanh ở nước ngoài, thậm chí trẻ con và tất cả mọi người xung quanh đây, các vị có sợ ma chưa? Có ai sợ ma không? Sợ ma không à? Có nhiều bà già tới chết rồi, gần chết rồi cũng sợ ma hả? Nghĩa là mình sắp làm con ma mà mình vẫn sợ ma. Cái điều nó đặc biệt vậy đó. Như vậy là nó sợ ma là sợ gì, hiểu không? Con ma sắp chết nó sợ ma là gì? Nó sợ thành con ma cô đơn. Nó sợ ma là nó sợ cô đơn. Mà con người của mình là ai cũng sợ ma.